Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu đang nói thì có một ông Pha-ri-siêu mời người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-siêu lấy làm lạ vì người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: "Này nhóm Pha-ri-siêu các ngươi, bên ngoài chén đĩa thì các ngươi rửa sạch, nhưng bên trong các ngươi thì đầy những chuyện cướp bóc gian tà. Thật là ngốc, đứng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các ngươi." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, có điện hay không có điện?
Có.
Có điện hay không có điện?
Có.
Có điện hay không có điện?
Có.
Có mà như không, không mà cũng như là có. Vì lý do là điện đây nó là điện bình, điện đây là điện máy, cho nên nó chậm trà, chậm chờn. Giống như đời sống đức tin của mỗi người chúng ta, lúc thì nó thế này, lúc thì nó thế nọ, lúc thì nó thế kia. Cũng giống như trời lúc nắng lúc
mưa,
lòng người lúc mưa lúc phải không thưa anh chị em? Bây giờ có tất cả điện quạt âm ly này, đàn này, có hết tất cả rồi, biển mà tại sao nó không sáng? Tại sao? À, nó không có điện. Ủa sao kỳ vậy? Cái có quạt mà, có âm ly mà, có micro mà, có đàn mà, tại sao nó không kêu? Vì nó to lên, vì nó không có điện. Nó không có điện thì làm sao nó kêu được thưa anh chị em? Cho nên là cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Chúa bảo không có thầy các con, tỏ lên không có thầy các con, không làm gì được. Giống y như là cái quạt không có điện quay không, cái âm ly không có điện kêu không. Đây anh ơi, anh đàn, anh đánh giùm tôi bài hát dùng cái tôi hát coi. Đánh, đánh được không? Anh biết đánh không? Biết đánh, có đàn không? Sao không kêu? Không có điện. Thì cuộc sống của chúng ta y như vậy thưa anh chị em. Mình chuẩn bị hết mọi thứ, nhưng nếu không có ơn của Chúa, nếu mình không nối với ơn của Chúa, không nối với Chúa, với nguồn lòng thương xót, nguồn sức mạnh, thì không ai có thể làm được gì hết. Nhưng nếu nối vào, lập tức đèn sáng, âm ly kêu, đàn đánh được, và quạt cũng quay, chỉ cần có điện. Cho nên cuộc đời của mình có gì thì có, nhưng nếu mà không có Chúa thì cũng kể bằng không. Mà không có gì cả mà có Chúa rồi thì cũng là có tất cả. Hallelujah. To lên chúng ta thưa anh chị em. Nó đây nó lên. Chả lẽ có điện thì mới vỗ tay, mà không có điện thì không vỗ tay được à? Không có điện vỗ tay được không? Vỗ tay còn to nữa thử coi nào. Tiếng vỗ tay át cả tiếng cúp điện luôn, có sợ gì đâu mà sợ. Cho nên thưa anh chị em, khi mình có Chúa rồi thì mình sẽ thấy rằng là mình có được tất cả. Còn nếu mà mình không có Chúa, đi xuống ghế ngồi xuống, ngồi xuống kiếm ghế ngồi xuống, không có đứng như vậy. Hai mẹ con xuống kiếm ghế ngồi. Chúng ta đừng cản trở người khác. Mình đến sau mình cứ vô trước, mình đứng trước mặt người khác họ không chịu được đâu. Lấy kiếm ghế ngồi xuống, kiếm ghế ngồi xuống. Đấy thưa anh chị em, mình đừng có bao giờ che mất người khác, không cho họ thấy được Chúa. Cái điều đó là điều quan trọng. Mình đứng, mình che hết người khác, không cho họ thấy Chúa. Họ chỉ thấy ai? Thấy mình không. Mình to quá, mình nghĩ rằng mình làm được mọi sự, cho nên mình không cần có Chúa. Mày làm đi, ta chỉ cần rút điện ra làm gì được nữa không? Không. Cho nên thưa anh chị em, có nhiều khi chúng ta đi hoạt động, có nhiều khi chúng ta đi làm việc, có nhiều khi chúng ta đi sinh hoạt, ta nghĩ rằng mình làm được chuyện này, mình làm được chuyện nọ, làm được chuyện kia. Nhưng thật ra nếu không có Chúa thì không ai làm được gì hết. Thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài đọc một ngày hôm nay là chúng ta đã là người tự do rồi thì đừng nô lệ một lần nữa. Người tự do có nghĩa là người được nối với nguồn điện là lòng thương xót của Chúa. Người tự do là người biết rằng mình làm được cái gì là nhờ bởi ơn của Chúa. Cho nên mình không có nô lệ cho bất cứ một cái phương tiện nào ở trần gian. Mình cũng không nô lệ cho bất cứ một quyền lực nào ở trần gian. Mình cũng không nô lệ cho bất cứ một ai ở trần gian này. Cho dù là họ có tiền, cho dù là họ có quyền, cho dù là họ có địa vị, cho dù là họ có cái gì đi nữa, nhưng nếu mà họ không có Chúa, mình có cần lệ thuộc vào họ không? Cần không? Cần không? Anh chị em phải trả lời mạnh lên. Chúng ta đi tham dự thánh lễ, mình phải có một cái quyết tâm nghe lời Chúa thì phải đáp lại lời của Chúa, chứ không phải nghe cho nó vui tai, không phải nghe cho nó xong rồi thôi. Không, nghe rồi thì phải đem vào mà áp dụng. Mà muốn đem vào áp dụng thì chúng ta phải nghe đến nơi đến chốn, hiểu cho tận cho tường. Vì thế mà khi ta đã được làm người tự do của con cái Chúa rồi, khi ta đã được làm người tự do bơi lội ở trong đại dương lòng thương xót của Chúa rồi, ta bơi, cái đại dương nó mênh mông lắm, nó không phải là cái hồ, nó không phải là cái ao, nó cũng không phải là cái bể, nhưng là một cái đại dương mênh mông. Mênh mông lòng thương xót của Chúa bao la, thì ta dạy gì mà ta đang là người tự do bơi lội trong lòng thương xót của Chúa, thì mình lại nhảy vào trong cái ao tù làm cái gì? Làm nô lệ à? Không thưa anh chị em. Mình lại dạy gì? Mình lại nhảy vào trong cái bể để làm nô lệ cho bể của danh vọng, của dục vọng, của tiền bạc, của quyền lực, của con người trên thế gian này. Đừng dại. Này hỏi anh chị em, muốn bơi ở giữa đại dương hay là muốn vào trong ao tù? Lại không chịu trả lời nữa rồi, cứ ngồi nhìn xong rồi không chịu nói. Phải trả lời, phải đáp lại lời của Chúa, một cái sự đáp ứng rõ ràng. Tự do của con cái Chúa, muốn bơi lội trong đại dương hay ở trong ao tù? Muốn tự do ở trong đại dương lòng thương xót hay là ở trong bể của quyền lực thế gian? Lúc nào chúng ta cũng phải là những con người được tự do bơi lội trong đại dương lòng thương xót mênh mông, không có còn lệ thuộc vào quyền lực, không lệ thuộc vào tiền bạc, không lệ thuộc vào người này, người nọ, người kia. Mà Chúa Giêsu đã nói với thánh nữ Faustina rằng: con đừng cậy dựa vào bất cứ một quyền lực nào trên thế gian này. Không. Và con cũng đừng tìm an ủi nơi người thế gian này. Không. Trong lúc khốn quẫn nhất, trong lúc khó khăn nhất, trong lúc thử thách nhất, trong lúc cô đơn nhất, thì hãy chạy đến tìm nương ẩn nơi lòng thương xót của Chúa. Anh chị em nhìn câu của thánh nữ Faustina ngay cạnh đài lòng thương xót đó chứ: phúc cho linh hồn nào cư ngụ trong nơi nương náu lòng thương xót.
nhìn đọc phúc cho linh hồn nào cư ngụ trong nơi nương náu lòng thương xót.
Mình phải cảm thấy rằng đó là cái phúc lớn cho mình, cảm thấy rằng đó là cái hạnh phúc mà mình được hưởng. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta không dạy gì mà làm nô lệ cho quyền lực nào của thế gian. Chúng ta không dạy gì mà làm nô lệ cho bất cứ một sức mạnh nào của thế gian. Vì
tổng cầm nguyên nó ngồi xuống cầm ngồi xuống thì sao luôn.
Vì nếu mà chúng ta làm nô lệ cho những cái quyền lực nào của thế gian thì lúc đó chúng ta trở thành một người mà Paulo bảo anh em đã được tự do rồi thì đừng làm nô lệ một lần nữa. Nhớ, anh em đã được tự do rồi thì đừng làm nô lệ một lần nữa. Đã được tự do rồi thì hãy sống như là những người con của tự do. Đừng để cho chúng ta bị nô lệ. Biển nó có điện rồi thì sao? Thì sáng. Sáng thì sao? Thì sao? Có điện thì sáng. Sáng thì quạt thì quay, máy thì kêu, đàn thì đánh được, và mọi sự nó cảm thấy nó thoải mái hơn. Cho nên nếu mà mình không có điện, cũng như cuộc đời mình không có Chúa, mình suốt đời cứ đi làm nô lệ. Và một trong những cái mà người ta làm nô lệ nhiều nhất, đây là người ta làm nô lệ cho những cái nghi lễ, những cái quy định, những cái luật lệ của loài người. Người ta làm nô lệ cho những cái nghi thức, làm nô lệ cho những quy định, làm nô lệ cho những hình thức, làm nô lệ cho những gì của loài người. Giống như là Đức Giêsu ngày hôm nay, người Pha-ri-siêu mời ngài đến dùng bữa, thì bà này suốt ngày làm nô lệ cho bên ngoài, người ta làm gì kệ người ta, cứ phải ngó. Chúng ta rõ ràng mình làm nô lệ cho những cái bên ngoài, kệ nó có điện cũng như không có điện, kệ nó có ai đến cũng như không có ai đến, đừng có hơi một tí là cứ phải ngó, hơi tí là cứ phải ngó cái gì, ngó cái gì. Chỉ có một cái điều duy nhất thôi là nghe lời của Chúa, còn không có bận tâm về cái chuyện gì cả. Bên ngoài kệ nó, trời sập cũng như đắp mền, trời sập như đắp mền chứ có gì đâu mà lo lắng dữ vậy. Thưa cha, con ung thư rồi cha ơi, con ung thư rồi cha ơi, ung thư. Ung thư thì ung thư chứ có làm sao. Cùng lắm là chết. Vì vậy, khỏe có chết không? Hay là chỉ có ung thư mới chết? Ai cũng chết thì có gì đâu lo. Cái bộ sống mãi là cái sao mà cứ ung thư thì mới sợ, còn không ung thư thì không sợ. Phải không? Ung thư cũng như là ung bướu. Có gì đâu phải sợ. Ung thư với ung bướu là một, chứ gì đâu mà sợ dữ. Thì thưa anh chị em, mình phải tập là cái nào là quan trọng, cái nào là chính yếu thì tập trung vào cái đó. Còn những cái khác kệ nó, muốn xảy ra chuyện gì kệ nó, không phải bận tâm làm cái gì cả. Đến đây mục đích của anh chị em đến đây để làm gì? Dâng lễ để cầu nguyện lòng thương xót Chúa, để nghe lời của Chúa. Thì đang lúc nghe lời của Chúa thì chú tâm vào mà nghe. Còn ở ngoài có mưa, có bão, có cúp điện hay không có điện, kệ nó. Phải sống như vậy mới được. Và lúc đó ơn của Chúa mới xuống được trên anh chị em. Vì ơn của Chúa đổ xuống mà mình không sẵn sàng. Ơn đâu vậy? Ơn đâu vậy? Ơn đâu vậy? Mắt thì cứ ngừ ngừ, ngáo ngáo hết, ngó này, ngó chỗ kia. Chả bao giờ ngó vào Chúa. Ơn của Chúa xuống mình có thấy được mà, hứng không? Anh chị em thấy ngoài kia nó giọt không? Thấy giọt không? Giọt thì làm cái gì? Có lấy chậu hứng không? Ồ, có thấy cái thùng không kìa? Mấy cái thùng? Ba cái rồi, hai tôi đến ba cái mà nói hai. Ba chỗ giọt mà nói hai, tôi xếp điều lại xếp nữa. Thì rõ không? Nó mưa nó giọt xuống mà bây giờ muốn mà hứng thì phải đưa thùng ra mà hứng chứ. Cứ ngồi đó, cha ơi nước mưa nó rơi xuống rồi thì lấy thùng mà hứng. Nó gì mà kêu, ngồi đó mà kêu. Mà khi mình hẫng như vậy thì nước nó mới vào trong cái thùng của mình. Ơn Chúa cũng vậy thưa anh chị em. Ơn Chúa xuống với chúng ta. Nếu mình tập trung vào, nếu mình chăm chú vào, nếu mình đặt tâm hết sức vào thì ơn Chúa sẽ xuống. Đức Giêsu đến nhà người ta ăn uống, đến nhà một người là người biệt phái, đây là những người tội lỗi, đây là người thu thuế. Chúa Giêsu chẳng có loại trừ ai hết. Nhà nào mời là Chúa đến, ai mời cũng đến, không có phân biệt là người giàu thì mới đến, người nghèo thì còn lâu. Người này có quyền có thế mới đến, người này thấp cổ bé miệng còn phi. Người này con ông cháu cha thì mới đến, còn này là con bà bán rong muống với ông hoát rác còn lâu còn khuya. Không, Đức Giêsu đến với hết tất cả mọi người. Lòng thương xót của Chúa không loại trừ ai, càng những người nghèo, càng những người khổ, càng những người tội lỗi khốn cùng thì Chúa càng bất tâm để mà cứu vớt, cứu chữa, cứu độ. Cho nên người thu thuế bị coi là người tội lỗi, những con người mà bị xã hội khinh chê mời Đức Giêsu vẫn đến. Những người Pha-ri-siêu rình coi Đức Giêsu đi đâu, rình coi Đức Giêsu ăn nhà ai. Trong cuộc đời này vẫn có những con người cứ thích đi rình mò người khác, đúng không? Cứ thích chuyện nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã hay. Biết hôm trưa nay ông cha đi ăn cơm nhà, biết hôm nay bà sơ bà ấy mặc áo gì, biết hôm nay ở nhà ông chủ mông yêu dích con heo, heo nái đi. Thôi chúng ta làm gì kệ người ta. Sao mình cứ suốt ngày mình cứ đi rình mò, đi tọc mạch, rồi đi xăm soi chuyện nhà người ta chi vậy? Chuyện nhà chưa rõ mà ngoài ngõ đã hay chi vậy? Thì những cái con người này thưa chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy là Đức Giêsu đang nói thì có một người Pha-ri-siêu mời người đến nhà dùng bữa, tới nơi người vào bàn ăn. Thấy vậy ông Pha-ri-siêu lấy làm lạ vì người không rửa tay trước bữa ăn. Lấy làm lạ, làm lạ vì Đức Giêsu làm cái gì mà người ta lạ? Không rửa tay trước bữa ăn. Đức Giêsu làm những bao nhiêu phép lạ thì người ta không thấy lạ. Đức Giêsu cho người què được, tỏ lên. Đức Giêsu cho người què được, người điếc được, người mù được, người câm được, người chết, nó chả thấy lạ gì cả. Nó cứ thấy cứ chơ chơ ra. Quyền năng lòng thương xót Chúa làm biết bao nhiêu điều lạ lùng như vậy mà nó chả thấy lạ, mà nó chỉ rình rình chờ chờ coi. Mời đến nhậu, đến ăn mà không thấy Chúa Giêsu rửa tay trước bữa ăn, họ lấy làm lạ. Ơ kìa, quái gở thật. Ở đời này sao có những con người mà họ cứ chú ý vào những cái tiểu tiết không đáng, không cần thiết, mà họ lấy làm lạ Đức Giêsu không rửa tay trước bữa ăn. Mà không rửa tay trước bữa ăn không phải là Đức Giêsu không giữ vệ sinh, cũng phải. Cái vấn đề này không có vệ sinh, vệ siết gì cả. Nhưng mà vấn đề đây là quy định, là luật lệ, là những cái mà Đức Giêsu bảo rằng cái gánh nặng nó đè trên đầu lên cổ những người theo đạo Do Thái. Biết bao nhiêu luật lệ cấm không được làm cái này, tới 365 điều khoản cấm không được làm cái này, và còn lại là mấy trăm khoản phải làm cái này. Trong đó có khoản là đi về trước khi ăn phải rửa tay, vì lý do là mình ra ngoài có thể là mình đụng chạm đến người có tội, mình bị ô uế, đụng chạm đến người bệnh tật, mình bị ô uế, đụng chạm đến người bị ô uế thì mình cũng bị ô uế theo luật. Cho nên là phải rửa tay là để sạch khỏi bị ô uế theo luật. Cái rửa là tay là rửa cái bên ngoài theo luật mà thôi, chứ không phải là phép vệ sinh, mà cũng chẳng phải là một cái lễ nghi bí tích gì cả, mà chỉ là cái quy định của con người đặt ra. Và họ cho rằng khi tôi rửa tay bên ngoài thì tôi được sạch bên trong. Có không? Có không? Nếu mà như vậy thì chắc là chúng tôi suốt đời tội lỗi, vì tôi ở bẩn lắm. ở đây mà sạch chỗ nào thưa anh chị em? Sáng thì cứ quần quật hết là hót rác, rồi đến nhặt rác, rồi đến sửa máy tôn, rồi máy ống, rồi nhà hầm cầu nó hết ngập tới ngập lui, rồi thì nhà vệ sinh nó phun tùm lum la. Chả nhẽ vậy thì suốt đời tôi là đứa tội lỗi à? Không được sạch à? Còn bà nước hoa này, bà số 5 phải không? Còn đâu kia là nước hoa gì đó, X-Men gì đó phải không? Thì chả nhẽ những con người ấy là họ lúc nào họ cũng sạch tội, vì họ sạch mà họ rửa. Còn tôi tin đông nước hoa giờ đâu mà rửa ráy sạch bên ngoài, mà cứ sạch bên ngoài là sạch bên trong chưa?
Chưa.
Trả lời, sạch bên ngoài có chắc chắn là sạch bên trong chưa?
Chưa.
Bẩn bên ngoài có chắc chắn là bẩn bên trong không?
Không.
Tại sao mà cứ bảo rằng phải rửa bên ngoài thì mới được sạch bên trong? Chúa bảo cái đồ giả hình, rửa bên trong trước cái đã. Phải rửa bên trong trước cái đã. Đây tôi đọc lại cho anh chị em nghe cho nó rõ lời của Chúa khỏi mập mà mập mờ. Đức Giêsu nói với ông ấy rằng: Này nhóm Pha-ri-siêu các ngươi, bên ngoài chén đĩa thì các ngươi rửa sạch, nhưng bên trong các ngươi thì đầy những chuyện cướp bóc gian tà. Bên ngoài thì sạch lắm, bên ngoài thì màu mè lắm, hoa lá cành lắm, bóng lắm, lưỡng lắm, bẫy lắm, nhưng bên trong toàn là cướp bóc gian tà. Bên ngoài thì thơm lắm, toàn nước hoa hạng sang đắt tiền không hà, nhưng mà bên trong thối hoắc, vì toàn là những chuyện cướp bóc gian tà. Chúa nói thật là ngốc. Chúa nói thật là không dám nói à? Chúa nói thật là ngốc. Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bây giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. Tốt hơn hãy bố thí những gì ở bên trong, thì mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. Hãy làm sạch cái bên trong tâm hồn của mình. Hãy để máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tâm hồn của mình, để mình được tự do bơi lội trong đại dương lòng thương xót của Chúa. Rồi mình bố thí cái ở bên trong là mình cảm nhận được lòng thương xót Chúa thương mình rồi, rửa sạch tội lỗi của mình rồi, mình đi ra mình thực hành lòng thương xót, mình chia sẻ làm việc bác ái với những anh chị em nghèo khổ của mình, thì mình được sạch cả bên trong. Những việc bác ái mà mình làm với lòng thành, với lòng thiện, chứ không phải làm để khoe khoang, những việc ấy sẽ rửa sạch cái bên trong thưa anh chị em. Nhưng đừng có nói rằng tôi tham nhũng, tôi hối lộ, tôi cho vay cắt cổ, tôi lừa lọc để tôi lấy tiền, rồi tôi lấy tiền ấy tôi làm bác ái để tôi rửa sạch tội tôi. Có không? Có sạch không? Không. Đừng nói rằng là tôi đi theo năm cam, tôi làm ăn phi pháp, rồi tôi vào tôi cúng nhà thờ một cái bàn thờ cẩm thạch đáng giá $1,000,000 để rửa sạch tội lỗi tôi. Sạch không? Mang ngay cái bàn thờ cẩm thạch mà đi về. Đừng có đem đến đây mà buôn thần bán thánh. Đừng có đem tiền bạc đến đây để mà chết rồi làm lễ đồng tế cả trăm cha vào đó. Có rửa sạch tội lỗi của mình không? Không. Không. Có 1,000 cha cũng thế, có ca đoàn 10,000 ca đoàn cũng thế, có 1,000 cái lẳng hoa cũng vứt đi, mà có xây ngôi mộ to bằng cái nhà thờ này cũng chẳng ăn thua gì. Vứt đi hết thưa anh chị em. Cái điều quan trọng là chính tâm hồn của mình được rửa sạch, và tâm hồn của mình được máu và nước của Chúa rửa sạch, chứ không phải bởi khả năng của mình. Khả năng của mình cũng giống như là cái quạt, nhưng mà nếu mà nó không cắm điện và nó không quay được, con chỉ là cái quạt thôi. Nhưng mà nếu Chúa không cắm điện, con không nối vào với Chúa thì quạt nó không quay. Con là cái đàn, nhưng mà nếu không cắm vào điện đánh nó không kêu, thì con cũng vậy. Con không thể làm được cái gì tốt lành nếu mà không có ơn của Chúa. Vậy thì thưa anh chị em, bây giờ chúng ta mời những người mà đã được cảm nhận họ là những người tự do của con Thái Chúa, Họ là những người đã được Chúa rửa sạch cái bên trong, để cho họ lên họ chia sẻ với chúng ta những ơn phúc của Chúa, để mình cảm nhận rằng đúng, không có ơn của Chúa ta sẽ không làm được cái gì. Chúng ta hôm nay chúng ta mời anh chị em từ nước ngoài về đây để chia sẻ với chúng ta được không? Có bạn nào ở bên nước ngoài hôm nay đến về thăm gia đình, thăm quê hương, đến với điểm tin mừng của chúng tôi, xin mời bạn lên. Chúng ta mời bạn ấy, mời chị em ấy một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi hôm nay có những người ở tỉnh thành xa xôi lên ạ. Rồi hôm nay có những người ở tỉnh thành đến ạ. Rồi chúng ta mời những anh chị em ấy đến đây để mà chia sẻ với chúng ta. Để mình thấy rõ ràng là ai trong chúng ta cũng đều là những con người tội lỗi, mà mình được Chúa thanh tẩy, được Chúa rửa sạch bên trong, rồi từ cái bên trong đó mình mới ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa được. Chị giới thiệu cho mọi người biết chị tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và từ đâu đến.
Con xin chào cha cùng với tất cả các ông bà, các anh chị. Con tên là Teresa Loan, con ở Louisiana.
Con... Louisiana ở đâu? Ở gần Tây Ninh hay là ở Cà Mau?
Con ở New Orleans.
New Orleans ở đâu?
Ở nước nào? Thành phố.
Ở nước nào? Ở nước nào?
Bên Mỹ ạ.
À thì là bên Mỹ. Rồi cho một tràng pháo tay cho người bên Mỹ về. Rồi con chia sẻ cho mọi người biết là những ơn phúc Chúa ban cho con như thế nào, ngắn gọn cho mọi người nhận ra là lòng thương xót của Chúa không giới hạn vào bất cứ một không gian nào.
Thưa cha, con đã biết về lòng thương xót của Chúa từ 11 năm nay, 2005, thì ngày nào con cũng đọc kinh lòng thương xót Chúa. Và thưa cha, con xin kể ngắn gọn thôi về chuyện ông xã của con. Con đã lấy nhau được 36 năm. Sau 6 năm thì anh ta nói với con là: thôi bà lấy nhà lấy con đi, tôi lấy xe tôi đi. Thì con nói giờ này anh đi đâu? Lúc bây giờ là 11 giờ tối, con đi làm về. Thì anh nói tôi đi đâu kệ tôi, đừng có hỏi. Có tiền không cho tôi mấy chục. Thì lúc bây giờ thì con lãnh lương làm cả tuần. Mấy chục năm về trước thì được có hơn 100 đô một tuần thôi. Vâng, thì con moi túi ra con chờ hết. Và sau đó anh đi. Thì 30 năm nay không bao giờ gặp lại nữa. Rồi tháng trước, đùng một cái con đang làm việc băng chiều, thì anh chồng con, anh ấy bỗng dưng anh gọi cho con. Anh nói: thím à, tôi muốn nói chuyện với thím. Thì con đang làm việc, thì con cứ nói anh muốn nói gì anh cứ nói đi, em nghe. Anh nói: chú nó bị ung thư phổi, bây giờ tôi chỉ nói cho thím biết vậy thôi, còn tùy thím. Rồi thím nghĩ sao thì thím nghĩ. Con nói: vâng, cảm ơn anh. Hiện giờ anh nằm nhà thương ở đâu? Thì anh mới nói con nằm nhà thương cách chỗ nhà con cỡ chừng nửa tiếng. Thì con nói: vâng, cảm ơn anh. Thì sau đó con nói với nhóm tất cả các anh chị lòng thương xót của chúng con, thì nói với anh, các anh em lên đọc kinh lòng thương xót Chúa cho anh ấy. Thì khi tới đọc kinh thì anh ta nằm dây, rồi tất cả mọi sự coi như không biết gì hết. Rồi thì sau khi chúng con đọc kinh lòng thương xót Chúa, tự nhiên anh ấy tỉnh dậy. Anh tỉnh dậy và anh ấy bắt tay tất cả các anh chị rồi cảm ơn. Rồi con đi ra nói chuyện với bác sĩ. Con nói: bác sĩ, bây giờ tình trạng của anh ấy thế nào? Thì ông bác sĩ ông nói là anh ta bị ung thư phổi và rất là nhiều các thứ bệnh khác nhau nữa. Thì con nói với bác sĩ: vậy thì bây giờ thì ông nghĩ là anh ta sẽ được sống bao lâu? Ông bác sĩ ông nói con là thứ bảy hoặc chủ nhật thôi. Thì con thật sự thì nhà con ngay gần bên nhà thờ Mỹ, thì con cứ vào chầu thánh thể lòng thương xót Chúa, rồi con xin lòng thương xót Chúa. Năm nay đặc biệt là năm thánh, xin Chúa thương xót tha thứ cho anh ấy, và xin Chúa ban cho anh ấy nếu có bệnh nào thì xin Chúa ban cho anh bình an để ra đi. Và rồi những tất cả ước nguyện của con, cái đến khi rồi ngày thứ năm, anh chồng con anh ấy kêu, anh nói: thím ơi, chú nó tỉnh dậy rồi, tôi nghĩ là nó không có đi ngay đâu, còn đường lâu lắm. Con nói: ồ vậy thì tạ ơn Chúa. Vậy bây giờ anh đưa cha lên để sức dầu và rửa và giải tội cho anh ngay đi. Anh chồng con nói: đời nào mà được như vậy thím, tại vì chú nó mấy tuần nay nước cũng không uống được, uống thì trào ra, làm sao mà rước mình thánh Chúa và xin tội được. Con nói với anh cứ để cho Chúa làm việc, tất cả những mình có lòng muốn thì Chúa thương thì Chúa làm việc thôi, vì năm nay là năm tính lòng thương xót Chúa thôi. Thì anh nói vâng, vậy thì tôi để tôi đi chạy vào nhà chồng tôi rước cha ngay bây giờ. Thì chiều hôm đó anh ấy đưa cha lên, thì tự nhiên rồi anh ấy tỉnh dậy và xin tội rước lễ được. Thế thì 9 giờ tối tới giờ con đi lên chầu thánh thể, cứ tối là con đi làm về thì con cứ vào chầu thánh thể. Anh ấy gọi thoại con, anh nói thím bây giờ không sợ nó, chú nó muốn chết lúc nào thì nó chết thôi. Tại vì bây giờ chú nó xưng tội rước lễ được rồi. Thì con nói tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Thì con cũng lên chầu thánh thể. Thì ngay tối hôm đó là sang ngày thứ 6 là anh đi rất bình an. Và tạ ơn Chúa thì con sắp xếp chương trình cho lễ an táng của anh ta. Các con của con đã nói má, thì vì anh ấy bỏ bốn mẹ con, năm mẹ con bốn cháu, anh ấy bỏ đi từ hồi con trai lớn con là 6 tuổi, một đứa 4 tuổi, đứa 2 tuổi, đứa mới sinh. Thì cho nên các con của con nó không bao giờ gặp bố nó hết, nó không biết gì tình cha con, nó không có tình cảm gì hết. Thế đến khi nó nghe tin bà nó mất thì nó mới nói con xong má lại đứng ra lo việc an táng của bố. Thế con mới nói để cho má làm, vì Chúa, vì chúng con, rồi đời con cái chúng con sau này nữa thì để cho má làm việc này. Cái nó nói tùy má thôi, chúng con không cản trở má, thì chúng con sẽ giúp với má một tay. Con nói vâng, thì tùy chúng con thôi, nếu giúp được mẹ thì mẹ cảm ơn. Rồi sau khi con lo an táng cho anh, con cứ cầu xin Chúa là, tại vì cái tuần kế tiếp là con gái của con nó sẽ sanh vào ngày thứ 7, thì con lo an táng cho anh ấy chôn vào ngày thứ 4. Con cứ cầu xin Chúa, Chúa ơi, Chúa cho anh ấy, nếu mà đi thì đi vào ngày cuối tuần, thì để cho con lo an táng cho anh ấy ngày thứ 4. Vì sáng thứ 5 là con lại bay đi sang chơi với các cháu, thì các cháu sẽ sanh, hai đứa con gái sanh một lúc. Vâng, thì khi con đi, Chúa thường thì cũng nhận lời con xin gì Chúa cũng nhận lời cả. Vâng, thì anh ấy ra đi ngày thứ 6 và con an táng cho anh ngày thứ 4. Sáng thứ 5 là con bay đi vì con gái sanh ngày thứ 7. Rồi con suốt ngày khoanh chân rồi cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Sáng ngày hôm thứ 7 có một người Mỹ, họ cũng vào nhà thương họ sanh. Khi họ bể bọc nước rồi họ cũng làm văng luôn. Thì cùng một giờ đó nó có một bà Mỹ bảy cũng qua đời. Thì con gái của con nó cũng bể bọc nước, thì cũng tưởng thường thôi, không có sanh. Cứ đùng một cái tức là quãng ra luôn, ra cả huyết luôn. Bộ phận Chúa thương lắm, tại vì giờ đó 12 giờ là bác sĩ với y tá họ sửa soạn họ đi ăn trưa. Thì con nhà con lúc giờ 12 giờ 15. Thế khi mà bể bọc nước vào huyết ra như vậy, bác sĩ với y tá họ vội vàng họ mổ sống cho con và con luôn, họ mổ sống liền, họ mổ sống họ, tại vì đấy nó đã ngộp thở 4 phút rồi. Thì bây giờ họ cứu đứa bé. Vậy là khi họ mổ sống cho con rồi họ chỉ thuốc mê thôi. Vậy là rước bé đi ra ngay. Vâng, thì sau khi tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ cũng đã thường và ban cho cả mẹ cả con được bằng an. Vâng, và tạ ơn Chúa từ xưa nay mấy chục năm qua. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ. Trong mấy chục năm qua Chúa đã gìn giữ và thương mẹ con chúng con được mọi sự lành bằng an. Và Chúa đã nhậm lời, chưa bao giờ Chúa bỏ mẹ con bao giờ.
Thưa chị em, một người phụ nữ mà lấy chồng mới có 6 năm, được 4 đứa con, đứa mới sinh, đứa 2 tuổi, đứa 4 tuổi, đứa 6 tuổi, rồi người chồng đột nhiên bỏ đi. Trong thời gian mà 6 năm mà sống với chị thì anh có đối xử tốt với chị không?
Dạ thưa cha, thật sự ra là không có mấy khi ở nhà, từ ngày cưới nhau cứ đi cờ bạc với gái gắm, rồi 3 tháng về là hết tiền, 4 tháng về là hết tiền, cứ đi có khi 5 rưỡi về, cứ hết tiền là về, bao nhiêu cái xe cũng bán hết, bao nhiêu tiền trong băng cũng mạo tên con rồi lãnh hết luôn. Nhiều khi trong băng không còn một đồng nào, cái nhà đứng tên con mà mấy lần cũng treo bảng muốn bán, vì bên Mỹ á là đứng tên con nhưng mà họ vẫn muốn là cả vợ cả chồng tí, cho nên mấy lần cứ treo bảng bán nhà rồi họ cứ kêu cho con, cô Loan à, cô bán nhà, và con đâu bán nhà đâu, sao tôi thấy cô treo bảng bán nhà, và không, vậy là anh ta cứ treo bảng bán nhà. Nếu mà bên Mỹ mà có bán được nhà thì chắc cũng bán hết rồi, không còn gì hết.
Rồi anh ta có chăm sóc mẹ con hay là đối xử tốt hay là gọi là bạo hành trong gia đình?
Dạ thưa cha, thì cũng có lúc có những lần cũng đánh đập con khi mà mượn tiền bạn bè, rồi nhiều khi cờ bạc thua rồi về hỏi tiền con không mang, rồi cũng nhiều khi cầm con, trước nay mấy chục năm về trước con có 84 pound thôi, có
lúc 84 pound là 40 kg khoảng đó,
vâng, 30 mấy 40 kg, và có lúc bưng con lên quăng vạch tường cũng có, vâng, rồi đánh đập con luôn. Vâng,
chúng ta tưởng tượng bên Mỹ cái chuyện đó rất là hiếm và không được phép, không được phép. Vậy mà người phụ nữ này 36 năm sống với chồng thì chỉ có 6 năm được sống chung, mà 6 năm sống chung đó là sống trong địa ngục của trần gian, mà sinh được 4 đứa con mà không được chăm sóc, không được lo lắng, đã vậy còn đánh đập, đã vậy còn nã tiền và làm tất cả những cái điều gì để thỏa mãn cái bản năng của mình là cờ bạc, là rượu chè, là trai gái. Sau 30 năm vậy chỉ có đi một bước nào không?
Chà thưa cha, không, tại vì con trước tiên là con bám mấy chân đứng mẹ hằng cứu giúp, vì ngày xưa chưa biết đến lòng thương xót Chúa thì mẹ con không một tối nào bỏ kinh đức mẹ hằng cứu giúp, con tin rằng con trông cậy vững vàng mẹ che chở gìn giữ mẹ con chúng con.
Thưa anh chị em, cho tới bây giờ mà chị như thế này thì ta biết là 30 năm về trước chị cũng đẹp lắm chứ phải không? Phải không ạ? Mà một người phụ nữ mà chồng bỏ như thế, mà 4 đứa con như vậy, chắc chắn là phải đi tìm một cái chỗ nào để dựa dẫm, chắc chắn phải đi tìm một chỗ nào để nương thân, chắc chắn phải đi tìm một bàn tay của ai để nắm lấy, và tìm một bờ vai của ai để mà dựa vào. Ấy, nhưng mà chị ấy lại chỉ bám lấy đức mẹ và chỉ tìm nương náu nơi lòng thương xót của Chúa để có thể đứng vững suốt 30 năm trời. Mà cái giây phút cuối cùng nó éo lại ở cái chỗ là thôi thì ông ấy bỏ mình đi thì ông đi, đâu thì ông đi, ông ấy chết bờ chết bụi gì thì cũng được, thì để mẹ con mình yên ổn, được không? Được không? Được chứ. Và như vậy là cái kết đẹp lắm rồi, đúng không? Chị vẫn trung trinh, chị vẫn trung thủy với chồng, không đi một bước nào cả, mà nuôi được 4 đứa con ăn học thành tài đến ngày hôm nay. Vậy mà đến giờ phút cuối Chúa lại thử chị một lần nữa. Mà cái ơn lớn nhất cho chị ấy là cái ơn mà Chúa cho người chồng sau 36 năm sống chung, 30 năm bỏ, 6 năm đánh đập hành hạ, thì cái năm cuối cùng là quay trở về, không phải là quay trở về để em à anh xin lỗi em à tha thứ cho anh. Anh chị có nghe được lời xin lỗi của anh không?
Dạ thưa chị, chưa bao giờ mà một tiếng xin lỗi. Và
anh chị em tưởng tượng, đối với cá nhân tôi không chịu nổi. Anh chị em nghĩ mình trong hoàn cảnh đó có chịu nổi hay không? Đúng không? Thôi, tóc chết 3 năm quay đầu về núi à? Đây 30 năm mà còn quay về đây làm cái gì? Sao không đi cái con này, con kia, những đứa con mà anh bám váy đó, là sao bây giờ đi với nó đi mà bây giờ quay về làm cái gì? Không, không một lời xin lỗi. Và đến giờ gần chết như vậy thì chỉ là người anh chồng để mà gọi báo là chồng của em sắp chết rồi. Vậy mà chỉ lòng không một chút giận hờn, không một chút thù hận. Cái đó không phải sức con người đâu. Không, nếu mà không nối với điện, không nối với lòng thương xót của Chúa thì không thể nào một con người mà mỏng manh yếu ớt như thế này có thể đứng vững được giữa bao nhiêu cám dỗ, bao nhiêu phong ba thử thách, mà hôm nay trở về đất Việt này thăm gia đình, mà đến với giáo điểm Tin Mừng đứng lên để làm chứng, một cái lời chứng mà có thể những người phụ nữ khác nghe thấy rất là tức, rất là bất đức, rất là bất mãn. Tại sao cái thằng chồng nào mà nó ác thế, không chịu nổi thế không ạ? Con người của mình là sôi sục sục lên cái sự căm hờn, căm thù và bực. Tôi còn tức lấy cho chị ấy, tôi còn giận lấy cho chị ấy chẳng hạn. Bảo sao mày hiền thế, mày để cho nó bắt nạt mày như vậy, mày không gọi cảnh sát, nó tóm cổ nó đi. Khờ thế. Thưa thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa lớn lắm. Lòng thương xót của Chúa ấy, nhờ chính người vợ để mà cứu lấy linh hồn người chồng trong giây phút cuối cùng. Cái kết quá đẹp thương chị em, để người chồng ấy được xưng tội, được rước lễ và ra đi bình an trong lòng thương xót của Chúa. Vì chính Chúa nói với Faustina rằng, cho dẫu một linh hồn có đen đủi xấu xa đến thế nào đi chăng nữa, mà một lần họ đã cầu nguyện lần chuỗi lòng thương xót Chúa, hoặc là họ được những người sống cầu nguyện cho họ lúc họ hấp hối trên giường bệnh, thì Chúa sẽ tìm mọi cách để mà cứu lấy, cho dẫu ngay cả bên ngoài không có một dấu chỉ gì người đó quay trở về. Nhưng ở tận sâu thẳm bên trong, Chúa nói Chúa cần là cái bên trong chứ đâu cần cái bên ngoài, đâu cần phải là phải rầm rộ ma chay rồi thì làm inh ỏi lên cái bên ngoài. Chúa bảo không cần cái đó. Cái quan trọng nhất là phần hồn của anh ấy được Chúa cứu trong lòng thương xót của Chúa, và Chúa nhờ chính bàn tay của một người vợ với hy sinh đến tận cùng, thì Chúa đòi chị phải hy sinh cho đến tận cùng, chứ không phải chỉ có 36 năm. Cái giây phút cuối cùng đó mà chị vượt qua được thì đúng như lời Chúa Giêsu nói, đã đoạn mọi sự đã hoàn tất, để ngày hôm nay chị tươi tỉnh quay trở về mà tạ ơn lòng thương xót của Chúa. Thôi chị về Việt Nam tôi chẳng có gì gửi tặng chị món quà quê hương là bài giảng 500 bài giảng lòng thương xót của Chúa. Chúc chị ra đi bình an và tiếp tục loan báo lập chứng cho lòng thương xót của Chúa ở khắp mọi nơi. Những lúc nào Chúa muốn gửi chị đến, chị cứ mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng.
Con xin cảm ơn cha.
Chị ơi, ui, chị ơi, các con này nữa, con này nữa. Còn có đẹp san nhờ mẹ đến bên chỗ nữa nha, gửi tặng chị, cho gửi lời thăm mấy chị em ở bên Mỹ. À, anh Thanh Niên mời lên đây. Nhìn bộ mã ngon lành lắm. Anh mặc như vậy anh đến đây người ta tưởng anh là ông cha. Tôi cứ bị người ta hiểu lầm hoài, sáng giờ mấy bà cứ chú ơi cho tôi gặp trà lòng. Tôi đang cầm cái chổi tôi quét, đang mặc quần sờ lòn đội cái nón rách. Bác ơi cha ở đâu bác, mấy giờ gặp được cha bác. Sao anh bạn đẹp trai có gì chia sẻ với mọi người chia sẻ rồi.
Dạ. À, trong kính cha kính thưa cộng đoàn, con là Phaolô Lê Minh Liên ở giáo phận Vinh ở Nghệ An. Con bay vào đây lúc 11:15 tối hôm qua, vì cái tuần trước thì con mắc không đi được, thì mẹ con đi, mẹ con thì người như cái cô mặc áo đen đây, thì là mẹ con đi thì cái đầu gối của mẹ con là 22 năm là mẹ con đi từ đây xuống đây là cảm thấy là khổ đây. Đấy, cho con làm con nó cảm thấy mẹ là muốn khóc, nhưng mà con nói với mẹ là có mà mẹ mà gánh nặng thì con chặt con gánh cho, nhưng bệnh tật thì con cũng thể gánh thay mẹ được. Này, thì tuần trước thì cùng thứ ba là 7 giờ là mẹ con xuống sân bay Vinh để bay vào Sài Gòn, thì khi đi thì chúng con đưa mẹ đi là dìu hai người hai bên. Thì vào ở trong Sài Gòn ở nhà anh bạn được một đêm thì sáng mai thì họ chở lên đây. Thì
khi điểm, mẹ, lên giáo điểm tin mừng này.
Dạ, lên giáo điểm tin mừng này thì khi mẹ con đi thì là mọi người dìu đi để xuống sân bay Sài Gòn thì là rộng quá là hai người cùng dìu mẹ đi, nhưng mà sau lên giáo điểm tin mừng thì được cha ban ơn rồi là mẹ con ra về, thì mẹ con nói là tay chữ ra khỏi cái cửa tin mừng này thì mẹ con điền về cho con ấy, mẹ bây giờ khỏe quá mà chân không có đau nữa, là 24 năm. Mà mẹ con đi từ đó xuống đó là nhà con cảm thấy là muốn khóc đây, nhà con muốn khóc. Con nói với mẹ con cái gì thì con làm mới được, chứ cái này thì con không làm được. Thì là mẹ nhà con thứ tư tuần trước là được cha ban phép lành xong rồi, thứ năm là mẹ con bay về. Thì con ở bên về thì chúng con xuống đón thì mẹ không, mẹ là dự đi bộ được rồi, đi từ đây mẹ muốn đi ở đâu thì đi. Thì tối thứ sáu thì có lẽ mọi vừa là chúng con là chở mẹ đi thì mẹ mình đi, còn không chở mẹ đi được á thì mẹ không đi, vì con thì làm hội đồng mục vụ, cho nên là con phải đi sớm để về muộn. Nên mẹ thì đi thì mẹ làm hết việc rồi thì rửa cái đòi hay là cái bát chén gì đó là cũng là muốn khóc, đi nó khổ khổ quá. Thì khi mà mẹ con trở về rồi là cha có tin không, cộng đoàn có tin không, đi đã khó rồi nhưng về là đi bộ về, về con bảo là mẹ lên đi đi con chớ này để mẹ đi một đoàn này để xem coi. Thì về là ở chúng con mùa này là mùa mà mùa màng gặt lúa, thì về tận nơi là mẹ như con bưng 30 cân lúa và trời nắng là ra ngoài đường á, chúng con sân đi chúng con làm mái che hết thì ra ngoài đường là cầm răng một lúa và rinh 30 cân lúa bình thường, nhưng mọi người thì cảm thấy cầm cái chổi mà đã quét là cảm thấy khó rồi. Còn thì như vậy thì con tin tưởng được thì con điều kiện thì con nói với mẹ con đợt trước mẹ đi thì con không đi được, nhưng mà đợt này con đi cùng với con là có 8 người bay tối hôm qua đi cùng với con, có cả các thầy với lại 7 người đang đi cùng với con. Thì con vào đây con cũng có 7 người, thì con có cái trưa thì con cùng gặp cha, con cùng trao đổi với cha. Con ơi Nghệ An vào mà khi trước ở nhà thì con xin được số cha, con nhắn tin cho cha. Thì trước khi đi con vẫn tin tưởng rằng với lòng thương xót Chúa, Chúa sẽ phù hộ cho con và con sẽ được khỏi bệnh. Con tin chắc như vậy. Con kính thưa cha và cộng đoàn.
Mẹ anh và tuyệt đối không có nhớ được đâu. Giữ biết bao nhiêu người đến để cầu nguyện thì tôi chỉ biết là họ đến họ tin rồi họ xin cầu nguyện thì tôi đặt tay cầu nguyện, rồi Chúa làm như thế nào, Chúa làm lúc nào tôi không hề biết. Đó là chuyện của Chúa, đó là quyền năng của Chúa, đó là tự do của Chúa. Tôi chỉ biết một điều duy nhất là tôi cắm điện vô, nối họ vào với lòng thương xót của Chúa, rồi thì điện chuyển sang nó quay như thế nào, nó hoạt động như thế nào, chỉ có Chúa với họ biết. Anh là một người con và hôm nay anh đến đây để anh thay mẹ để làm chứng cho mọi người, để cho mọi người thấy được cái quyền năng của lòng thương xót Chúa, để họ vững tin vào Chúa. Một người mà bước thì không được mà bây giờ thì có thể chạy nhảy đi lại trong cái sự tự do của con cái Chúa, đó là điều mà chính bản thân tôi cũng không thể nào tưởng tượng, không thể nào nghĩ ra được. Vì Chúa làm cái điều quá sức kỳ diệu nơi những người con cái của Chúa có lòng tín thác vào Ngài. Tạ ơn Chúa. Về lời gửi thăm mẹ. Này, có một người chị em này bà cứ cầm gậy và cứ lên bà đi tìm tôi suốt từ sáng giờ. Thôi thì giờ mời bà lên đây. Rồi, con ở đâu, con tên gì, xin chia sẻ với mọi người.
Dạ thưa cha, con ở Yên Bái, giáo phận Hưng Hóa, con là Maria Nguyễn Thị Thảo. Năm nay con 60 tuổi. Thưa cha và cộng đoàn, con biết con là một người rất tội lỗi, đứa con tội lỗi của Chúa. Con đến nay là 60 tuổi nhưng có tới 47 năm là con xa rời Chúa, khô khan nhạt đạo. Chúng con trước kia những năm 80, 85 gì đó thì lúc đấy là con chưa đi học chuyên nghiệp. Thì những ngày lễ lớn, những năm mà có ngày lễ lớn ví dụ như là Noel đó thì con mới đi được. Còn những ngày bình thường thì hoàn toàn con không đi. Đến năm 2009, năm 2009 con công tác, đến năm 2009 con mới về nghỉ hưu trí. Thì lúc bấy giờ bệnh tật của con nó cũng đã nặng rồi thì con mới biết trở về với Chúa. Thế khi con trở về với Chúa nhưng trong quá trình trong người con nó cũng cứ đau đớn. Thế cho nên là kinh sách là nói thật, thú thật với lệ cha và cộng đoàn, đến giờ phút này còn rất là nhiều kinh con chả biết gì cả. Đọc kinh con chẳng biết được nhiều kinh, mà cái mà tội lỗi hơn nữa đối với con là riêng cái kinh chuỗi lòng thương xót của Chúa đó thì con mới biết có 3 tuần này thôi. Thế thì khi con biết được giáo điểm tin mừng này thì cũng qua một chi ở trong cộng đoàn Đa Minh ở cái học giáo Mông A của chúng con thuộc địa phận Hưng Hóa ngoài miền Bắc đó, thì con điện con nhắn tin cho cha đấy, thì cha cũng nhắn tin lại, cha bảo là con yên tâm, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Cha có biết không, con vui lắm ấy, con nhận được cái tin ấy mà con muốn nhảy cẫng lên luôn. Thế sau đó thì theo cái địa chỉ của cha ở trong cái tin nhắn ấy cho con, thì con suốt ngày con mở mạng thì con xem giảng lễ cũng như là xem lễ sáng chiều rồi tối, nhiều những người nên làm chứng cho Chúa này đó, thì họ cũng có bệnh như con. Bệnh của con thưa mấy cha và với Chúa, cha và cộng đoàn, là hiện tại là cột sống lưng của con đó là bị vôi hóa nặng đến 6 cái đốt, là sống lưng cách đốt nọ đốt kia như thế này, nhưng hiện tại giờ nó bị vôi hóa, nó xẹp xuống như thế này, mà cột sống thì cong, bia đệm thì trượt, và con hẳn một nửa người đây này, con bị cái bệnh viêm đa khớp, nó cong hết các khớp, dính hết các khớp, chân cũng dính khớp, tay dính các bên đây thì thẳng, bên đây thì cong, dính hết một nửa người này. Thế mà con này bị bệnh tiểu đường rất là cao. Thế hôm vừa rồi là thứ tư tuần vừa rồi đó, thì con đi bệnh viện Yên Bái, tỉnh Yên Bái đấy, để xét nghiệm, để mổ cái cột sống lưng cái đĩa trượt cái đệm này này. Nhưng mà người ta thử máu thì không thể đủ điều kiện để mổ được. Mà trong khi người ta gia đình các con của con ấy nó đưa đi thì con cứ cầu xin Chúa, con cứ cầu xin Chúa bảo Chúa ơi, con bệnh tật nặng lắm mà như thế này thì Chúa ơi, Chúa đừng để con phải mổ, mà để cho con được vào giáo điểm Tin Mừng gặp Chúa, gặp cha và cộng đoàn lòng thương xót cầu nguyện. Chứ con bây giờ nói thật là con chả tin cái bác sĩ bây giờ đâu, con xin nói là con nói chẳng biết có đúng hay không. Nhưng mà bác sĩ khi mà khám xét nghiệm các cái điều kiện của con thì con chỉ tin là con bảo là nếu mà mổ bây giờ có lẽ được 50-50 không hả bác sĩ, con cứ nói thế. Thế bác sĩ bảo mình chứ cũng rất khó vì điều kiện là sức khỏe quá yếu, máu thiếu, mà lại gan như mỡ, tiểu đường cao, viêm đa khớp thì nặng, cột sống thì như vậy, đĩa đệm thì trượt như thế, thì nếu có mổ phải nằm ở bệnh viện Yên Bái đó là phải từ 3 đến 6 tháng gì đó nếu kiểm tra lại đủ điều kiện mới mổ được. Chứ nếu không được, có đủ điều kiện thì cứ nằm ở đây điều trị. Thế còn sướng quá, con thấy bảo không phải mổ. Sau khi xét nghiệm bắt đầu vào thì người ta bảo bác sĩ chụp X quang xong, bác sĩ bảo là thế này phải mổ rồi bà. Thế thì lúc bây giờ con sợ đến run cả người, đến đau cả bụng lên, sợ quá, bảo như thế này thì con chết rồi, tiền con cũng chẳng có, mà mổ bây giờ như thế này thì người đi phục vụ không có, mà bệnh nặng này còn chết luôn thôi. Chúa ơi, Chúa cứu con, Chúa đừng để con phải mổ nữa nhá. Thế đương nhiên tự nhiên đến khi các cái mẫu xét nghiệm xong và đến cái phòng để bác sĩ kết luận của bệnh án thì hoàn toàn không phải mổ, mà bạn hoàn toàn không phải mổ nữa, mà bác sĩ chỉ bảo nếu mà gia đình mà quyết tâm mổ thì làm để điều trị. Ôi con sướng quá, con nói mê này, gia đình nhà con cả chồng con nữa, con anh thấy chưa, trước khi đi em nó nói rồi, khám gì thì khám, con không ơi em không phải mổ đâu, để em vào nhà giáo điểm Tin Mừng lòng thương xót của Chúa để gặp được Chúa, được cha Long và cộng đoàn lòng thương xót ở đây. Thế thì ngay lập tức con nói vậy thì thưa cha và cộng đoàn, con có hai người, có ba người con, nhưng mà một con trai một con gái, thì một trai thì lấy chồng bên tôn giáo bạn, người con gái út cũng lấy chồng con giáo bạn, còn con gái cả thì cùng thuyền cùng bến, nhưng mà tự dưng lại khi lấy nhau được một mặt con thì lại tự bỏ nhau ra đi, đến bây giờ 12-13 năm cũng không có thấy về, mà cũng không cả nhà họ hàng, không có ai biết là anh ở đâu. Thế nên là chúng con cũng buồn lắm, chẳng biết làm thế nào. Thế mà trong khi con được vào đây là lại là ba đứa con của con, nhưng cái sự ủng hộ của con rể con và con dâu người tôn giáo bạn đấy là tạo điều kiện. Con rể thì đi về Hà Nội mua vé máy bay cho con dâu thì coi vay tiền để cho con đi, mà thậm chí con ngại các con cái quá, bảo thôi mẹ có bằng đầu thì phải mẹ đi bằng điều đó thôi, con không cầm tiền của con. Thế là con nó cứ lăn tăn, nó đưa cái zip cái thẻ để cho con, nếu hết tiền ở đâu thì đi ở đó mà rút. Con thấy là các con của con mặc dù tôn giáo bạn nhưng mà các con của con nó cũng rất là ủng hộ cái sự mà con mong chờ đợi được từ lâu. Thứ nhất được gặp Chúa để con xin khấn, con chữa bệnh tật, mà thứ hai nữa là con được vào đến đây thông qua một cái chị đó, chị cho con biết được cái giáo điểm tin mừng này, và ngày đêm con cứ ngày là 3 lần là con mở máy con nghe bài giảng cũng như là xem lễ, cho nên là được nhiều nhân chứng lắm. Hôm nay ấy, ngay từ sáng con đến đây rồi, mà đến đây thì trước khi con đi lên máy bay cũng như là đi về giáo điểm tin mừng này, con cũng được Chúa coi như thế, Chúa là đưa đường, mà mẹ Maria chỉ nối. Hai vợ chồng con sáng sớm ra đi ra thuê xe mù mịt, chẳng biết chỗ nào vào chỗ nào hết. Thế là may thì có cái anh xe ôm ấy, anh ấy chạy. Thế hỏi bảo thế anh có biết cái huyện Nhà Bè đâu không? Không, bảo có. Thế mà cả với nhau xong bảo thế liệu anh có dám chở 3 người đi không? Chúng tôi 3 người đi, nếu công an mà bắt là anh phải chịu trách nhiệm đấy. Ông bảo không sợ cứ đi. Thế trên khi trong khi đi thì con ngồi đằng sau anh lái xe ôm đấy, con cứ cầu khẩn, con cứ nay Chúa Giêsu, con tin tháp vào Chúa, xin Chúa phù hộ cho anh lái xe này vững vàng tay lái và đưa chúng con đi nơi về trốn. Mà lúc bây giờ đi là cái lúc cái đi làm này rất là đông, đường phố Hồ Chí Minh đông lắm, mà con thì ở cái huyện vùng sâu vùng xa, cái số người đâu có đông như vậy. Con ra đến đường con cứ run, con ngồi trên xe con cứ run như thế này, con chỉ sợ là chạm vào người ta nó đông quá, mà lại còn cầm cả cái gậy này nữa, con sợ quá. Nhưng mà cũng được Chúa coi như thế gìn giữ và đưa đường chỉ lối chúng con. Vừa vào đến giáo điểm tin mừng này cái là mưa. Thế may quá, sau khi mưa thì con chưa có chỗ nghỉ ngơi, con chả biết đâu vào bến bờ. Thế là lại có 2-3 cái bác đâu cũng có ở đây, con quên tên đâu mất rồi. Thế này bảo là thế thì chị đang nghỉ ở đâu chưa? Chưa. Thế là đến đây bảo thế thì đến chỗ chị, may quá. Thế là chị dẫn đến cả cái chỗ nghỉ cũng như là cái nơi được ăn cơm. Thế là may quá, con đúng là đến đây là hoàn toàn được sự giúp đỡ rồi tạo được, đặc biệt là quả Chúa và quả cha cộng đoàn nó cộng lên cho chúng ta.
Chị có về dưới đó cho tôi gửi cái cộng đoàn gửi tặng cái thằng con rể.
Dạ vâng.
Này tặng cho cái đứa con râu.
Vâng.
Nha, cả râu cả rể, mỗi đứa cái máy cho hay 507 rạng lòng thương xót Chúa nha.
Vâng ạ,
rồi xin Chúa chúc lành cho chị.
Vâng.
Vâng. Thưa anh chị em, cái điểm lớn nhất đó là 47 năm bỏ Chúa, 47 năm chẳng kinh sách, chẳng kinh kệ, chẳng kinh lễ gì cả, mà đến lúc mà đau bệnh như vậy thì mới quay về với Chúa. Thì ta phải nhìn ra rằng cái đau bệnh đấy là cái ân huệ chứ, là cái cơ hội, là cái cơ may. Nếu mà cứ khỏe mà về hưu mà có của ăn của để, bây giờ chắc là đi Trung Quốc du lịch rồi hay đi Thái Lan rồi, nhưng mà mò đến giáo điểm mới làm gì. Chị em thì mình thấy rằng là ta có thể là đó là ma đưa lối quỷ dẫn đường. Ma đưa lối quỷ dẫn đường để chúng ta có của ăn của để, rồi ta có sức khỏe để ta đi tìm những du hí du lịch đi chơi, quên mất Chúa 47 năm. Mà chị đến đây là Chúa đưa lối, mẹ dẫn đường như chị ấy nói, chả biết đất giáp gì cả, ít mỗi chiếc Nhà Bè mà tìm được đến đây mà là chở ba nữa, lại còn cái gậy ta tưởng là gậy công an chỉ đường. Thế thì thưa anh chị em, mình mới thấy rằng là từng những chi tiết nhỏ nhất Chúa muốn cứu linh hồn của chị ấy sau 47 năm ở trong nô lệ của ma quỷ, của sự giữ, của tội lỗi, để hôm nay chị được giải thoát trở thành người con cái tự do của Chúa. Như là Thánh Phaolô nói, 47 năm khỏe mạnh thì làm nô lệ, Tôi thấy một cái nghịch lý không? 47 năm khỏe mạnh, đầy đủ mọi điều kiện thì làm nô lệ. Sau 47 năm đau ốm bệnh tật thì lại là người tự do. Có thấy lạ, có thấy cái điều kỳ diệu ở đó, phải khám phá ra cái điều kỳ diệu đó cơ, mới thấy lòng thương xót của Chúa lớn hơn cái việc mà chữa bệnh thân xác, lớn hơn cả cái chữa bệnh là đáng lý phải mổ mà không phải mổ, lớn hơn cả cái bệnh mà đáng lý là bây giờ đang nằm nhà thương từ 6 đến 12 tháng mà bây giờ từ đó mà chạy về đây mà đi một cách khỏe mạnh được như thế này. Còn con, còn nhiều người muốn lên chia sẻ làm chứng, nhưng mà rất tiếc là chúng ta không có thời giờ để mời tất cả các anh chị lên được. Còn con được ơn gì kể cho mọi người.
Dạ con thưa cha.
Nói to lên.
Trước hết con đây.
Đừng. Con kể đi, đừng có trước hết trước sau gì cả. Con tên gì, được bao nhiêu tuổi, đâu, được ơn gì, nói luôn.
Dạ con tên Lê Sang Nguyễn Thị Thoa, con được giáo xứ Bình An ở Đắk Nông. Con đến đây hôm nay con được ơn của Chúa. Trong gia đình của con có một đứa con nó hư hỏng, mà con ao ước được đến với Chúa, với cha. Cách đây nửa tháng thì con ao ước để đến với lòng thương xót của Chúa để con gặp cha. Thì trong khi con nói lạy Chúa, nếu Chúa muốn cho con được đến với Chúa để con gặp cha thì xin cho con chỉ đường chỉ lối cho con đi. Thì ngay ngày hôm sau, thế là có một chị lại chỉ hỏi con, có đi Cha Long không? Trời ơi, con nói con cảm ơn Chúa, thế là Chúa đã cho con được đến với Chúa, đến với cha. Và con đến, con xin cho con của con thật sự là nó hư. Nhưng mà con ngày 24 tháng 9 con đến với lòng thương xót của Chúa. Xong về được mấy ngày thì con nói lạy Chúa, nếu Chúa muốn cho con làm chứng cho Chúa thì xin Chúa hãy cho con một cái dấu chỉ gì đó để con lên con làm chứng cho Chúa. Thế là ngày mai con và con nó về, mẹ con ngồi tâm sự với nhau. Thật sự là con không thể tin được con của con nó thay đổi như vậy. Xong mấy ngày con nó nói là vậy thì mẹ đăng ký cho con để con đi xuống lòng thương xót của Chúa. Trong mấy ngày đó thì con nghĩ con lại bị Chúa thử thách là một cái khủng khiếp đến với con. Nhưng mà trước khi đến với con thì thật con giận dữ con lắm. Sau con nghĩ lại, con nói vậy là Chúa thử thách con. Con nói Chúa ơi, Chúa thử thách con thế nào đi chăng nữa thì không bao giờ con bỏ Chúa. Dù đến phút cuối cùng con vẫn bám níu lấy Chúa, vì Chúa đã ban cho con nhiều khi trong gia đình con có những cơn khủng khiếp. Con cũng đã nhắn tin cho cha và cha cũng đã nhắn tin lại cho con. Và một cái ơn huệ nữa là cháu của con nó bị ung thư vú, mà cháu của con thì thật sự là nó đang đau khổ vì nó trong gia đình nó gánh vác nặng nề nhiều sự, rồi đang nợ nần nhiều lắm. Chồng thì là ăn nhậu coi độc đánh, nhiều khi đi làm, vợ đi làm cả ngày về tối phải ra ngoài mượn cà phê ngủ, mà con cái thì chưa lo cho đứa nào hết. Thật sự là con lo cho cháu của con lắm. Thì con cũng nhắn tin cho cha. Và bữa 24 tháng 9 con xuống đây, con cũng khấn nguyện cái lòng thương xót của Chúa, xin Chúa nâng đỡ và che chở cho cháu của con. Nếu Chúa nhận lời thì xin Chúa hãy cho cháu con được gặp thuốc. Thì cháu của con đi khám và cháu của con đã mổ. Đến ngày vào thuốc thì thường thường đi vào thuốc đó, thì họ nói là cái ngày vào thuốc ngày mai về là khi nào cũng ói cả ngày và mệt lắm. Nhưng cháu của con về thì thật sự nó không ói, nó chỉ hơi ọe một chút và nó không mệt. Nó vào nói mẹ ơi, sao con đi về con không mệt mà tự nhiên con thấy người con khỏe, con ăn cơm ngon. Vậy là con nói thế là con được ơn của Chúa rồi. Con nhắn tin cho cha và con cố gắng đi xuống lòng thương xót của Chúa để tạ ơn cha. Và bữa con xuống thật sự là trong cái bản thân của con chưa xin gì cho bản thân của con chỉ mong muốn con cầu xin cho con của con và cho cháu của con và anh trai của con cũng đang bệnh, và con xin cho những gia đình của bạn bè của con đang đau khổ vì chồng, vì con. Và cuối cùng thì con cũng chỉ xin Chúa thánh thần đổ tràn đầy hồng ân xuống cho con của con, và để cho con nó biến đổi lại cái cuộc đời của nó và trở về với lòng thương xót của Chúa. Và cuối cùng con xin cảm ơn Chúa và cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con và con của con.
Cho ai gửi tặng cho thằng con của con, đứa con hoang đàng quay trở về một cái máy nhé. Đó là một cái ơn lớn lắm thưa chị em, của thằng con trai hoang đàng mà quay trở về để đến đây xưng thú lỗi lầm của mình. Rồi cho ai gửi tặng cho đứa cháu của con, cái cô bé mà bị ung thư vú mà bị chồng đánh đập đến nỗi mà bị đuổi ra ngoài vườn cà phê ngủ, một người chồng như thế đó, giống như cô Loan lúc nãy thưa anh chị em, ném như là con nhái và ném vào tường, còn đây thì nó ném ra ngoài vườn cà phê, và Chúa đã chữa cho nó khỏi bị bệnh ung thư ngực. Trai gửi tặng hai món quà đó con đem về cho những con người xứng đáng đón nhận được lòng thương xót của Chúa. Hallelujah, hallelujah. Rồi con vắn tắt chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con là An Lê Đỗ Thị Phương, con ở giáo xứ Minh Long.
Ở đâu?
Dạ ở giáo xứ Minh Long.
Ở đâu? Ở đâu?
Ở Đồng Nai á cha. Dạ hôm nay con lên làm chứng với cha với cộng đoàn là con là một người con của Chúa, nhưng mà con đã xa Chúa mười mấy năm về trước, và tại hồi đó con là đứa con gái hư hỏng. Con đã theo anh đó và anh hứa với con là anh sẽ theo đạo, nhưng mà cuối cùng con mang bầu thì anh không theo. Cuối cùng con anh sống với anh là được 4 đứa con, nhưng mà sống trong địa ngục, anh cứ đánh đập và xô đuổi con. Thậm chí nhiều đêm con đang ngủ, anh dựng giường lên và mắng con. Cuối cùng thì con đến bệnh viện, bác sĩ cũng vẽ con là về bỏ đi, công an cũng vẽ bỏ con là bỏ đi. Thì cuối cùng con đã thoát bàn tay của anh. Sau cuối cùng thì con 4 đứa con của con, và con dắt 4 đứa con của con ra đi, 2 bàn tay trắng, con không cần gì hết, con bỏ lại hết nhà cửa tất cả cho anh. Những người trong xóm họ nói với con sao bà ngu thế, công trình của bà cũng mồ hôi nước mắt của bà làm ra mà sao lại bà bỏ hết cho ông bà đi, bà dắt con vậy sao bà nuôi. Con nói là con phó thác hết, con sẽ nhờ vào Chúa và con sẽ làm được. Cuối cùng con dắt 4 đứa con của con về sống kề mẹ con. Và sau 2 năm sau con lại gặp một người chồng kế, và con sẽ sống với người chồng sau. Nhưng mà Chúa thương con là ngày trước con chỉ làm phép, con chỉ làm lễ ngoại đời, nhưng con không làm phép đạo trong nhà thờ. Sau cuối cùng anh sau này thì con được làm phép chuẩn. Nhưng cha biết không và cộng đoàn biết không, mỗi khi con đi lễ, con ngồi trước nhà thờ, mọi người lên rước lễ, con là như một con chiên mà bị lạc lực. Con ngồi dưới, con thấy con rất là bơ vơ mà rất là tội lỗi. Thế là con khao khát thế nào cho con được xưng tội và rước lễ và được văn hóa. Thế là con lên, con mạnh dạn, con lên con thư với cha. Thì cha xứ mới nói với con thì cha sẽ hứa là cha sẽ giúp con. Nhưng rồi con đi về, con đi gặp đức cha mà hình như là con đi có 10 lần mà đức cha cũng hình không gặp con mà cũng không được. Cuối cùng con về con mới nói với cha xứ, cha ơi hình như Chúa không đón nhận con nữa, Chúa không thương con đi nhiều mà Chúa không chấp nhận. Thế là cha nói thôi để cha sẽ nói với cha đức cha. Thế là cha nói với đức cha xong là đức cha bằng lòng, là cha mới hỏi con bây giờ con muốn rao không, là con nói thôi cha ơi bây giờ con lớn rồi, cha chỉ cho con làm phép chuẩn là được rồi, là con cảm ơn Chúa lắm rồi. Thế là cha định một ngày là cha làm phép chuẩn cho con. Hiện giờ người chồng của con là không có đạo, là cha làm phép chuẩn cho con là con được xưng tội rước lễ, là đó một cái hồng ân mà lớn nhất của đời con, là con khao khát rất nhiều. Đó là cộng ơn thứ hai, là 4 đứa con của con. Dần dần con sẽ đưa được 4 đứa con của con về với Chúa, con được cho chúng rước xưng tội, rửa tội, xưng tội và rước lễ. Hiện giờ là con sẽ có một đứa con dâu, con cũng đưa cũng là con giáo bạn, nhưng mà con cũng đưa con dâu của con quay trở về với Chúa. Đó là hồng ân mà lớn nhất trong đời con. Con xin cảm tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Con tên là gì?
Dạ con tên là Đỗ Thị Phương.
Phương với Loan, cô Loan lúc nãy có một nách bốn đứa con bị chồng bỏ. Cô Phương này có một nách bốn đứa con thì cũng như thế. Cuộc đời cô lưu trong cải lương. Còn đây cuộc đời cô Loan, cuộc đời cô Phương. Cô Phương với cô Loan, cô nào khổ hơn cô nào? Cô nào khổ hơn cô nào? Cô nào cũng khổ hết. Cô nào cũng khổ hết. Lấy phải những người chồng như vậy, thực sự đó là một cái điều chúng ta thấy một cái thử thách rất lớn. Và cái điều mà cô này cô khao khát không phải là khao khát để kiếm được người chồng đàng hoàng, không phải khao khát lấy được người chồng có trách nhiệm hay là người chồng giàu có. Cái khao khát sâu thẳm nhất của cô ấy mà có lẽ nhiều khi chúng ta quen quá hóa nhảm, đó là khao khát được rước Chúa. Khi đi tham dự thánh lễ mà con ngồi con thấy người ta lên rước Chúa mà con thấy coi như là một con chiên gà, coi như là một con chiên lạc loài vì không được rước Chúa. Chính vì vậy mà Đức Thánh Cha Francisco ngày rất là quan tâm đến vấn đề gia đình, trong đó có những cặp vợ chồng rối. Ngài nói không có phải là họ bị vạ tuyệt thông, không có vạ tuyệt thông cho họ. Họ vẫn được tham dự sinh hoạt với cộng đoàn, vẫn được đi cầu nguyện, vẫn được tham dự thánh lễ, vẫn được chia sẻ. Chỉ duy nhất là họ chưa được xưng tội và rước lễ vì họ bị rối mà thôi. Chứ không phải là họ bị vạ mà không được đến nhà thờ, không được đi cầu nguyện hay là không được tham gia sinh hoạt với cộng đoàn. Anh chị em đừng có phân biệt đối xử, đừng có nhìn những người rối như là con ghẻ, như chỉ có cảm giác như thế. Đó là điều mà Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta sống lòng thương xót với những anh chị em ấy. Cần là cần cái bên trong chứ không phải cần cái bên ngoài. Nhìn bên ngoài biết đâu có những cặp vợ chồng công giáo nghi lễ hôn phối đàng hoàng đấy, nhưng mà thực sự bên trong họ có chung thủy không, hay là chồng ăn trả vợ anh em? Nhìn bên ngoài thì không ai biết được, nhưng mà nhìn bên ngoài là thấy rõ ràng là rối, nhìn bên ngoài thấy rõ ràng thê tha thê thảm bi đát, nhưng mà sâu thẳm bên trong của chị này mấy người mà có được cái đó, cái khao khát mà như thánh Faustina, như thánh Teresa rằng ngày nào mà con không được rước Chúa là con chết, con không được gặp Chúa là con thấy một cái sự cô đơn sâu thẳm. Còn chúng ta đôi khi mình đi tham dự thánh lễ có người chẳng muốn rước lễ, như là các bạn ca đoàn tôi đi tham dân lễ nhiều nơi, những nhóm mà không rước lễ cụ thể nhất là ca đoàn, vì họ chỉ chăm chăm chú họ hát thôi. Lên đưa mình thánh Chúa, được cầm mình thánh Chúa lắc đầu, mình thánh Chúa ca trưởng lắc đầu, sơ đánh đầu đánh đàn cũng lắc đầu vì con mắt hát, hát xong cũng chẳng rước Chúa, ta thấy buồn chứ. Mà đây một người mà tội lỗi như thế này, một người mà nhận mình là yếu đuối như thế này mà lại khao khát được rước Chúa, cái mức độ mà đây là ơn huệ lớn nhất trong cuộc đời của con mà Chúa thử thách chị em đến Đức Cha cả 10 lần rồi về gặp giáo xứ bao nhiêu lần, cuối cùng thì mới được. Đó là thử thách thôi, mà kiên trì như vậy. Còn nếu mà gặp mình một lần không đến, bỏ, mình cứ ở với nhau, cái tội ông cha không chịu, tội Đức Cha chịu, ta thì tôi đã xin đồ cho thì thôi. Anh chị em thấy không, đôi khi Chúa dùng các ngài để thử thách mình, coi mình có tín thác, mình có kiên trì hay không. Và đó là cái ơn lớn lắm, tôi phải khâm phục chị, bái phục chị. Một người nhỏ bé, một người nhỏ thó, một người nhỏ con, nhưng mà lòng rất lớn. Đừng đánh giá bên ngoài, hãy nhìn vào cái sâu thẳm bên trong. Tôi gửi cho chị, tôi gửi cho, không phải cho cái thằng đứa mới trở lại đó, đứa con dâu gì đó nha của chị, cái máy này để chị nói với nó là lòng thương xót của Chúa lớn lắm, thương chị, thương con, thương hết tất cả mọi người.
Cha, con có một điều nữa là thưa cha, hôm nay con đi trên xe là mấy chị em, con có hai người là cũng bỏ Chúa lâu rồi, bây giờ họ khao khát muốn đến với Chúa, họ muốn xưng tội rước lễ. Thì hồi nãy con có gặp mấy anh nó, thì anh nói là sau lễ sẽ gặp cha đó, thì sau lễ xin cha thì cho hai chị được xưng tội rước lễ, tại vì hai chị cũng là bỏ Chúa lâu.
Vâng, nói thật với anh chị em, đây là cái trăn trở mà tôi không thể phân thây làm hai được. Là từ 2 giờ đến giờ anh chị em biết là không có giờ lặng. Từ sáng cũng vậy, hết nhóm này đến nhóm kia, mà ngồi tòa giải tội thì được người này lại mất người kia. Cho nên anh chị em làm bỏ Chúa lâu năm mà bây giờ Chúa tác động với anh chị em, chị em khó ở lại. Sau thánh lễ, giá nào tôi cũng giải tội cho anh chị em và cho anh chị em đức lễ để quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Cứ an tâm và ước cho anh chị em cầu nguyện để có nhiều linh mục đến đây ngồi tòa giải tội cho anh chị em. Được không? Hallelujah! Thần Chúa gọi cho con cứ đi bình an. Thưa anh chị em, Chúa nhìn thấy cái bên trong, Chúa không cần cái bên ngoài. Bà này bà đó 5 lần rồi đó, mà bà lên bà muốn làm chứng mà vẫn chưa được. Có còn nhiều người lắm, nhưng mà chúng ta không thể nào mà để thời giờ nó kéo dài quá lâu, tại vì anh chị em phải đi về xa, cho nên là bà nhất định bà lên cho bằng được. Tôi lạnh bà luôn. Rồi bây giờ bà lên bà bắn tắt bà được cơn gì nói ngắn nhắn gọn rồi.
Dạ, con tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ. Con kính thưa cha.
Con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con tên là Nguyễn Thị Hoan.
Bao nhiêu tuổi?
74 tuổi.
Ở đâu?
Con ở Đắk Lắk, ở thờ giáo sư Buôn Chấp.
Rồi bà được ơn gì kể luôn. Bà 75 tuổi, ở mãi Đắk Lắk, lặn lội về đây 3 ngày chờ để đi làm chứng. Rồi chúng ta cho bà một tràng pháo tay thưa anh chị em.
Thưa cha, con gia đình con gái con với con rể con đầu tháng 9 vừa qua là cả nhà 6 người cùng nằm viện sốt huyết, là 3 người thì được nửa tháng rồi ra viện, còn 2-3 đứa cháu út là phải chạy máy liên tục từ khi nhập viện. Mà bác sĩ gia đình thì xếp sắp là chỉ 10 phần, chết 99. Bác sĩ nói là tôi về lo hậu sự cho 2 cháu thôi, chứ còn không thể sống nổi. Gia đình con có xếp sắp tiền bạc để đưa đi Sài Gòn, bác sĩ có trả lời là nếu đi nửa chừng là chết thì gia đình phải viết cam kết vào đây. Thế con thằng rể nó có nhớ đến, nó mượn được của anh trai có cái máy điện thoại của cha Long. Thế nó bảo thôi để em nhắn tin cho cha, nó đỡ sốt rồi, để cha cầu nguyện cho các cháu phó thác hết cho cha. Cháu sống thì cháu được học hành làm người con Chúa, mà cháu chết thì phó thác cho cha, phó thác cho Chúa. Khi cháu điện thoại khỏi thì đến tối cha trả lời là thôi con cứ phó thác cho Chúa, con cầu cha cầu đoàn cầu nguyện cho. Thế là ngày sau bác sĩ thôi hết sốt rồi, bỏ máy ra không có chạy nữa, cho về. Mà thưa cha, là thằng rể của con nó là người Thái Bình, mà nó vào đây nó lấy vợ là nhà con ở nhà công giáo, nó theo đạo nó rất là sốt sáng. Mà anh em mà chính con cứ mê quẩn, chỉ sợ cháu chết chứ cũng chưa có nghĩ gì là sống. Và là tự nhiên con còn Chúa nhắc nhở là thôi điện thoại cho cha, thế này cha. Mà chúng con ở cái xứ đấy là thì xa lắm, cách 7 cây số á, mà cả làng là có mấy mẹ con bên công giáo thôi, chứ cũng chưa thuộc lòng kính Chúa thương xót. Chúng con chỉ cầu nguyện Văn Côi thôi, kinh Văn Côi mấy Đức Mẹ là gìn giữ con, mà Chúa cho chúng con được sống thì làm con Chúa, mà chúng con chết thì về ở gần Chúa. Chứ con chúng con không có biết nói gì nữa, thì thôi con cũng nói ngắn gọn để vấn con xin.
Tôi thấy bà dễ thương thật đấy. 75 tuổi nói rất là rõ to lắm. Bà chọn khôn quá, sống phải làm con Chúa, chết để về bên Chúa thì còn gì bằng nữa.
Thằng con trẻ đó, một cái thì là để cho con nó sốt sáng thêm, để nó sống được xem thánh ý Chúa đấy. Để con
xin cái nữa
hả? Dạ, con xin thằng con trẻ cái. Còn con, thưa cha, con nhiều bệnh lắm, biếu cổ này, tiểu đường này, rồi đau cuộc sống, mà con không dám, con chỉ viết đơn xin cầu khấn đưa cho gửi cha rồi.
Làm đơn. Hallelujah. Chúng tôi chân thánh lễ này để tạ ơn Chúa, để xin Chúa cho mình cảm nhận được lòng thương xót Chúa bao la. chúng ta được là những người tự do của con cái Chúa. Đó bà đó bơi lội trong lòng thương xót của Chúa, nó một cách thoải mái, nó một cách vui vẻ. Đó là những người con người tự do. Xin cho chúng ta đừng trở về làm nô lệ cho ma quỷ, cho những quy định, cho những luật lệ, cho những thói đời nữa, mà chỉ làm như đoạn nói: sống thì làm tôi Chúa, chết thì về bên Chúa, chứ không làm tôi cho ma quỷ, cho thế gian nữa. Amen.